là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 6 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nguyên nhân làm gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư hiện nay tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 5 tháng 1 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã khám cho gần 138.000 lượt bệnh nhân, đạt 117% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ. Điều trị nội trú cho 37.990 lượt người. Bên cạnh đó, bệnh viện đã triển khai 39 kỹ thuật mới và cử nhiều cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Và là bệnh viện thứ 35 trên cả nước triển khai bệnh án điện tử, là bệnh viện thứ 14 về lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy. Ngoài ra, bệnh viện đã nghiệm thu 25 nhiệm vụ khoa học công nghệ và 5 sáng kiến cấp cơ sở, thực hiện thường xuyên có hiệu quả công tác hợp tác trong nước và quốc tế. Với nhiều giải pháp đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, bệnh viện đã đạt 4,32 trên 5 điểm chất lượng theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú đều đạt trên 98%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số giải pháp về việc ứng dụng kỹ thuật can thiệp mạch não trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm y học, kỹ thuật giảm đau sau mổ, sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật, một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bệnh nhân. Ghi nhận những kết quả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Ân Hạnh cũng đã thông tin thêm về những kết quả nổi bật của tỉnh nói chung và sự quan tâm của tỉnh Yên Bái tới lĩnh vực y tế nói riêng, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy, thu hút tuyển dụng nhân lực y tế chất lượng cao, thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ nhân viên ngành y tế, chủ động triển khai kỹ thuật mới, chuyên sâu và hợp tác quốc tế, hợp tác với bệnh viện tuyến trung ương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cần bảo quản tốt cơ sở vật chất được đầu tư và xây dựng kế hoạch để quản lý chất lượng bệnh viện tốt hơn nữa, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc bệnh nhân và tạo thương hiệu riêng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối của vùng.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc góp phần cùng ngành ngân hàng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên ngành ngân hàng vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành ngân hàng trên địa bàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng trưởng tín dụng đạt trên 41.500 tỷ đồng, tăng 12,86% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng chỉ chiếm 0,33% tổng dư nợ. Thực hiện 4 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành theo kế hoạch được giao. Để đạt được kết quả này, ngành Ngân hàng Yên Bái đã nhận được sự quan tâm hợp tác của các cơ quan đơn vị liên quan. Đặc biệt, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cũng đã ký kết chương trình phối hợp với một số đơn vị trên các lĩnh vực đem lại hiệu quả nhất định. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái mong muốn trong năm 2024 tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác của các cơ quan, đơn vị, góp phần cùng với hệ thống ngân hàng hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao thưởng cho 21 tập thể với số tiền 88 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần cùng ngành Ngân hàng Yên Bái hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Trong đó có 11 đơn vị được tặng thưởng mức 5 triệu đồng, 3 tập thể được tặng thưởng mức 4 triệu đồng, 7 tập thể được tặng thưởng mức 3 triệu đồng.
Thưa quý vị, các bạn, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, 9 cơ quan đơn vị trong khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, ngành và khối thi đua phát động tổ chức. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào vì người nghèo giảm nghèo bền vững, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Thông qua các phong trào đã kịp thời khuyến khích động viên cán bộ công chức viên chức người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn của từng cơ quan đơn vị trong khối. Trong năm 2024, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua, các cơ quan đảng tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái. Chỉ thị 11 của Ủy ban dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trọng tâm là phát động các đợt thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Xây dựng kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung triển khai một số phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 và phong trào thi đua yêu nước xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bổ sung làm rõ những kết quả đã đạt được của khối trong năm 2023, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc, đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. Nhân dịp này, khối thi đua các cơ quan xây dựng đảng tỉnh đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Mới đây, Ủy ban dân tỉnh đã quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó có 6 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 4 sao, gồm Lục Bách Liên Trà San Tuyết của thụ Suối Giàng, Hồng Liên Trà San Tuyết của thụ Suối Giàng của xã Suối Giàng huyện Văn Chấn, Quế Điếu Phúc Long ở xã Yên Hợp huyện Văn Yên, Miến Đao Quy Mông huyện Trấn Yên, Trà Bát Tiên xã Ân Khánh huyện Trấn Yên và Trà Bát Tiên xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên. Từ năm 2024 đến năm 2025, mỗi năm tỉnh Yên Bái phấn đấu có một sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Cùng với việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc dạy và học thì hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã áp dụng chuyển đổi số trong quản lý thu chi. Trong đó 100% trường học đã thực hiện thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng, gần 90 trường đã triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Ngoài ra có 122 trường học đã phối hợp với các ngân hàng thực hiện thu học phí qua banking. Theo đánh giá của ngành giáo dục, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng trường học thông minh và không làm ảnh hưởng tới thời gian làm chuyên môn của các thầy cô giáo, tạo sự thuận tiện cho cả phụ huynh và nhà trường, đồng thời tăng tính minh bạch, công khai và chính xác.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức khai mạc hội khỏe phù đồng lần thứ 10 năm 2024. Tham gia hội khỏe phù đồng huyện Lục Yên lần thứ 10 năm 2024 có 470 vận động viên đến từ 31 trường khối tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Đây là những học sinh được các đơn vị tuyển chọn huấn luyện thông qua hội khỏe phù đồng cấp trường, thi đấu 8 bộ môn gồm bóng đá, đá cờ, cờ vua, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, đẩy gậy, kéo co. Hội khỏe phù đồng chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi đấu các môn đá cầu, cờ vua, bóng đá. Giai đoạn 2 thi đấu các môn điền kinh, cầu lông, bóng bàn, đẩy gậy và kéo co. Hội khỏe phù đồng là ngày hội thể thao lớn của tuổi trẻ học đường huyện Lục Yên, được tổ chức 4 năm một lần nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó giúp nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phát triển thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và thúc đẩy thể thao học đường phát triển rộng khắp, đồng thời tuyển chọn những vận động viên ưu tú nhất tiếp tục tham gia tranh tài các môn thi đấu đợt 2 tại Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2024 trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận trên báo Hà Nội Mới, văn hóa là tinh hoa tinh túy nhất được kết tinh hun đúc thành giá trị tốt đẹp, nhân văn, nghĩa tình và tiến bộ. Vì thế trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng, Nhà nước ta trong những năm qua là xây dựng con người có nhân cách và tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với quan điểm xuyên suốt đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh tinh thần cần tự tin hơn, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để phát huy tối đa sức mạnh của nền văn hóa, sức mạnh nội sinh, sức mạnh con người Việt Nam, vững bước đi lên, tạo bứt phá, tăng tốc phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21 như mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường, văn hóa, đời sống, đồng thời xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với gìn giữ phát huy giá trị gia đình Việt Nam, giá trị của hệ văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc, chính là phát huy tối đa sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt, góp phần đưa dân tộc ta vững bước đi tới tương lai tươi sáng. Ngay những ngày đầu năm 2024, hoạt động cung ứng hàng hóa xuất khẩu đón nhận tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp cơ sở sản xuất mặt hàng tiêu dùng truyền thống liên tiếp có những đơn hàng mới ở các thị trường khó tính của châu Á, châu Âu và Mỹ. Ngay từ cuối năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương nhiều tỉnh thành đẩy mạnh kết nối tìm đầu ra cho các mặt hàng truyền thống. Ngoài việc tập trung nâng tầm sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn, những doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng truyền thống vùng miền cũng được hỗ trợ chuẩn hóa thủ tục bảo quản vận chuyển, tìm kiếm đối tác mới, khẳng định niềm tin của người tiêu dùng, trước hết là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu. Đây cũng là tiêu chí để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Trong bối cảnh khó khăn, các mặt hàng truyền thống vùng miền tiếp cận với xuất ngoại đem lại nhiều tín hiệu vui và là điểm sáng đáng khích lệ về thị trường tiêu thụ và hoạt động xuất khẩu. Những bước đi khi ổn định vững vàng cho thấy doanh nghiệp Việt đang hướng tới năm 2024 với khát khao chinh phục mở rộng thị trường mới. Năm 2023 vừa khép lại, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây chính là thời điểm nhìn nhận toàn diện, đầy đủ và khách quan lý do vì sao thị trường bất động sản năm qua không phát triển như kỳ vọng. Từ đó, chẩn bệnh và bôi thuốc để hóa giải những khó khăn, thúc đẩy các yếu tố thuận lợi, hội tụ, giúp thị trường có cơ hội phục hồi trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận, thị trường bất động sản đang trong giai đoạn vàng để tăng sức bền, tái cấu trúc và phục hồi, bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Theo đó, nguồn cung các dự án cần được phát triển cân đối, đặc biệt cần tăng cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở giá rẻ để đáp ứng đa số nhu cầu của người dân. Bên cạnh việc duy trì hoạt động cân bằng của các phân khúc khác trên thị trường trong giai đoạn tĩnh lặng là lúc các doanh nghiệp bất động sản chứng minh thực lực và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường thông qua việc tái cấu trúc và đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp hướng đến xây dựng một thị trường minh bạch, vững bền. Cùng với những chính sách đồng hành từ chính phủ, các bộ ngành địa phương kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ sôi động trở lại trong thời gian sớm nhất, có thể là từ nửa cuối năm 2024 với một trạng thái thanh lọc hiệu quả hơn. Thành phố Hội An, Quảng Nam vừa giải tỏa khu đất vàng, mỗi mét vuông trị giá hàng trăm triệu đồng bên cạnh khu phố cổ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì xây khách sạn nhà hàng, khu đất này đã được chính quyền địa phương sử dụng để trồng cây xanh. Quy định này đánh dấu một bước chuyển tích cực trong quản lý và sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, chọn tương lai lâu dài bền vững. Bê tông hóa các điểm du lịch dường như đang trở thành vấn nạn hiện nay. Thực trạng bê tông hóa một cách chóng mặt ở các khu du lịch như Tam Đảo, Sapa, Đà Lạt, Phú Quốc đã kéo theo những hệ lụy không nhỏ. Dành đất vàng cho cây xanh có thể xem là một quyết định có trách nhiệm, cho thấy sự cần thiết của việc thay đổi tư duy từ việc lợi ích cá nhân ngắn hạn sang phát triển bền vững cho cộng đồng. Du lịch xanh đang trở thành một xu hướng du lịch mới. Từ bỏ những lợi ích trước mắt để bảo vệ và phát triển bền vững cho cộng đồng là một thay đổi quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của xã hội và xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau. Những mảnh đất du lịch hôm nay chỉ là đất vàng, nhưng trên cái mảnh đất đó quan tâm quy hoạch xây dựng các công viên, trồng nhiều cây xanh, thảm cỏ, thì trong tương lai sẽ là những viên kim cương có sức hút lấp lánh đối với du khách trong nước và quốc tế. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 2024-2025. Với chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản, sách hiện hành theo chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai từ năm 2020 với 3 bộ, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và cánh diều. Hiện học sinh lớp 5, 9, 12 là lứa tuổi cùng trên cả nước học sách giáo khoa thuộc chương trình giáo dục phổ thông cũ. Bắt đầu từ năm học 2024-2025, chương trình mới sẽ triển khai đến các lớp 5, 9 và 12. Đây cũng là những bộ sách giáo khoa cuối cùng theo chương trình phổ thông mới được phê duyệt và đưa vào dạy học. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ năm học 2024-2025 trở đi, mỗi trường sẽ thành lập một hợp đồng lựa chọn sách giáo khoa riêng và căn cứ vào kết quả lựa chọn chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh như các năm học trước.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài khoảng một tuần. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ tư của nhà ngoại giao Mỹ kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Trọng tâm chính trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 10 tháng 1 của ông Blinken là tìm cách tăng viện trợ cho giải Gaza, thúc đẩy các biện pháp giải quyết xung đột Hamas-Israel và một số vấn đề khác. Trong ngày 6 tháng 1, Ngoại trưởng Blinken sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan tại Istanbul để thảo luận về tình hình Gaza. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thương thảo về những bước cuối cùng để Ankara phê chuẩn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau Thổ Nhĩ Kỳ,
đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tới Hy Lạp để bàn về cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề về an ninh hàng hải khu vực. Tiếp đó, ông tới thăm 5 nước Ả Rập gồm Jordan, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập, Thống nhất, UAE, Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Trước khi đến Israel và bờ Tây nhằm tìm cách ngăn chặn tình hình khu vực leo thang và thúc đẩy viện trợ nhân đạo vào giải Gaza cũng như bảo vệ dân thường tốt hơn.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ va chạm giữa máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và máy bay chở khách của hãng Japan Airlines tại sân bay Haneda khiến 5 người thiệt mạng, nhiều khả năng là do lỗi của con người. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết hệ thống giám sát với chức năng cảnh báo kiểm soát viên không lưu khi máy bay đi vào đường băng sân bay nhằm ngăn ngừa tai nạn vẫn hoạt động bình thường trong thời gian xảy ra vụ va chạm. Các điều tra viên sẽ xem xét khả năng kiểm soát viên không lưu đã bỏ lỡ cảnh báo trên màn hình. Nhiều yếu tố trong đó có lỗi của con người có thể đã gây ra vụ tai nạn khiến 5 trong số 6 người trên máy bay tuần tra thiệt mạng.
Ngày 5 tháng 1, một đoàn tàu chở khách đã bất ngờ bốc cháy ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa Bangladesh, 4 toa tàu của Benapole Express đã bốc cháy khi đang trên đường từ thành phố Jessore đến thủ đô Dhaka. Cảnh sát Bangladesh đã nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa nhằm gây bất ổn trước thêm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 1, song không tiết lộ thêm chi tiết. Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường dập lửa và đưa những người bị thương tới bệnh viện. Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính của các nạn nhân thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 1 và quân đội nước này sẽ được triển khai trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện. Các chốt kiểm soát tạm thời được thiết lập ở khắp thủ đô.
Ngày 5 tháng 1, không khí lạnh đã bao trùm nhiều bang ở miền Bắc Ấn Độ, trong đó có cả vùng thủ đô New Delhi. Sương mù dày đặc ở một số khu vực đã khiến giao thông hàng không và đường sắt bị gián đoạn. Đợt lạnh bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 đã làm trì hoãn gần 20 chuyến tàu và ảnh hưởng đến giao thông hàng không. Ít nhất 22 chuyến tàu đến hoặc đi qua New Delhi đã bị trễ giờ so với lịch trình do sương mù. Một số chuyến tàu bị hoãn hơn 4 giờ gây ra sự bất tiện cho hành khách. Cục khí tượng Ấn Độ cảnh báo sương mù dày đặc có thể ảnh hưởng đến một số sân bay, đường cao tốc và các tuyến đường sắt, đồng thời có khả năng làm đứt đường dây điện. Việc tiếp xúc lâu dài với sương mù dày đặc có thể gây ra các vấn đề về hô hấp cho những người bị viêm phế quản, hen suyễn và các bệnh liên quan đến phổi. Thưa quý vị và các bạn, chủ quan không đi khám sức khỏe định kỳ, lối sống thiếu khoa học, ăn uống không đảm bảo vệ sinh, đó là một trong những nguyên nhân làm gia tăng bệnh nhân ung thư ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện nay. Do đó, việc nâng cao nhận thức, hiểu đúng và áp dụng các phương pháp chữa bệnh khoa học sẽ góp phần giúp người dân phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả các bệnh ung thư, phản ánh của phóng viên chương trình.
Trở về sau gần 2 tháng làm điều trị tại bệnh viện ca, ông Lương Trung Trực, thôn Cò Vè, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, giờ vẫn đang sống trong những cơn đau. Kết luận ung thư thực quản giai đoạn cuối khiến ông suy sụp tinh thần, xuất hiện những cơn đau vùng họng, ho kéo dài kèm theo sụt cân. Nhưng do chủ quan không đến bệnh viện khám và chỉ mua thuốc về uống, đến khi những cơn đau thường xuyên xuất hiện, ông mới đi khám. Ông Trực nói:
dấu hiệu tức là nó mắc ở đây, nó không nuốt được, không ăn được, nó nghẹn đây này, xong ấy rồi nó đau. Cứ tưởng là đi vùng cao ấy, hay đi vùng cao ấy, uống rượu kiểu nó rượu ngô ấy, nó nặng quá thì tưởng sợ nó nét đây ra thì nó mới đau. Chúng Yên Bái cái này chọc vào thì nó không xuống được, cái nội soi nó không chọc xuống được. Thế nó mắc đấy rồi, bắt đầu nó bảo là ung thư, tức là dài gần giai đoạn 4 này.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, thói quen uống rượu nhiều lại không hiểu biết về các bệnh ung thư, nên nhiều người còn chủ quan, đa phần là sử dụng thuốc nam để tự chữa bệnh tại nhà. Chị Nguyễn Thị Minh, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên nói:
ở trong làng chẳng có mấy người có cái thói quen đi khám bác sĩ đâu. Đi ra ngoài hiệu thuốc họ bảo họ đau ở chỗ nọ chỗ kia là họ cho thuốc về uống thôi, chứ tiền sinh hoạt còn phải no, chứ làm gì có tiền điều kiện mà đi khám sức khỏe định kỳ như người dưới thành phố đâu. Có làng như làng tôi ấy, cũng có nhiều người trên 50 mà mắc các bệnh về ung thư, mỗi người một bệnh mà chẳng ai giống ai. Nhưng khi phát hiện đều đã là giai đoạn muộn.
Nhiều năm làm công tác y tế ở cơ sở, bà Đinh Thị Minh Luyện, Giám đốc Trung tâm Truyền thông huyện Trạm Tấu cho biết, dù chưa có thống kê đầy đủ, song số lượng bệnh nhân tại địa phương phát hiện mắc các bệnh về ung thư có xu hướng tăng trong những năm qua. Đa số các bệnh ung thư thường gặp là ung thư gan, ung thư phổi và các bệnh ung thư về đường hô hấp tiêu hóa. Đa phần người bệnh khi đến khám khi ở giai đoạn nặng kèm theo nhiều bệnh lý khác, trong khi cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn ở trạm y tế tuyến xã còn nhiều hạn chế, nên bệnh nhân được giới thiệu lên cơ sở y tế tuyến trên. Đáng nói có một số trường hợp còn từ chối chữa bệnh theo các phác đồ y tế mà lựa chọn về cúng bái, vừa tiền tốn lại mất cả tính mạng. Nói về tình trạng bệnh nhân ung thư và nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này, bà Luyện cho biết thêm.
Là tuyến y tế cơ sở trực tiếp khám, chăm sóc và điều trị ban đầu cho nhân dân, tôi nhận thấy những khó khăn dẫn đến tình trạng phát hiện muộn các bệnh ung thư hoặc điều trị sai phương pháp của người dân. Đó là nguyên nhân do thứ nhất là địa hình đường xá xa xôi khó khăn, điều kiện kinh tế khó khăn, dù có phát hiện bệnh thì cũng không có điều kiện để chữa trị tại các bệnh viện tuyến trên. Sự quan tâm đến sức khỏe bệnh tật thì chưa đúng mức. Bệnh biểu hiện nhẹ thì thường không đi khám và tự mua thuốc về dùng hoặc dùng thuốc nam, lá cây. Vẫn còn một số thủ tục lạc hậu, khi ốm đau thì không đi khám mà thường là cúng bái. Bệnh nặng mới đến khám thì thường ở giai đoạn muộn, điều trị không còn khả năng hồi phục. Hiện nay thì đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã còn có những khó khăn trong công tác điều trị các bệnh nặng cho người dân như thiếu nguồn lực chuyên khoa sâu như hồi sức cấp cứu, ung biếu. Cơ sở vật chất trang thiết bị đối với tuyến 3 thì chưa đáp ứng hoàn toàn việc khám phát hiện điều trị các bệnh nặng, đặc biệt là ung thư.
Theo khoa học, ung thư là căn bệnh xảy ra khi có tế bào không bình thường xuất hiện, sinh trưởng mất kiểm soát và hợp thành một khối u. Các tế bào ung thư dần dần sẽ phá hủy và xâm lấn các mô lành trong cơ thể, xuất phát từ các cơ quan lân cận cho đến toàn cơ thể. Ngày nay, có hơn 200 bệnh ung thư được các nhà khoa học phát hiện. Tên của bệnh sẽ được đặt theo bộ phận khởi phát khối u cũng như tính chất của bệnh. Các bệnh lý ung thư thường xảy ra hiện nay gồm ung thư gan, ung thư máu, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tụy, ung thư trực tràng, ung thư vú, ung thư xương. Đa số các loại ung thư đều không có biểu hiện cụ thể trong giai đoạn sớm, nên chỉ có thể phát hiện khi có triệu chứng hoặc khám sức khỏe vô tình phát hiện. Dấu hiệu bệnh ung thư tùy thuộc vào sự ảnh hưởng của cơ quan khởi phát của nó. Khi các dấu hiệu thể hiện trên toàn thân thì khả năng cao khối u ung thư đã ảnh hưởng đến khắp cơ thể. Do đó thăm khám sức khỏe định kỳ, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, thể dục thể thao đều đặn, sử dụng các loại thực phẩm an toàn sẽ là chìa khóa để mỗi người phát hiện sớm, phòng ngừa được các bệnh về ung thư.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi ngoài 60 nhưng bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Bình vẫn rất cần mẫn gắn bó với việc chăn nuôi. Từ nghề này đã giúp gia đình bà thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, bà Tình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn gắn bó với chăn nuôi lợn, trâu bò, đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm cho người dân địa phương về phát triển kinh tế. Mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bà Lương Thị Tình qua phóng sự sau.
Đến thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, nhắc đến bà Lương Thị Tình, trong thôn ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó và ý chí vươn lên làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn chất phác này. Mỗi ngày, bà Tình thường dành phần lớn thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp, vệ sinh khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Từ giữ ấm, che chắn gió lùa vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cho đến vệ sinh máng ăn, máng uống nước. Nhờ cách làm này mà gia đình bà luôn duy trì hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái phát triển khỏe mạnh. Chưa năm nào mắc các dịch bệnh lớn, bà Tình cho biết thêm.
Nào phải có thuốc chứ không, nếu mà nhà nước không cấp thì mình phải mua thuốc ở ngoài thú y, phòng trừ thuốc phun chuồng trại rồi thì tiêm phòng các loại mà, chứ không tiêm thì làm sao được. Ở lợn ấy thì là cám ăn thẳng, lợn thịt thì mới cám ăn thẳng, còn lợn nái là ăn rau mon, chuối, đấy là về lợn nái cám ăn thẳng cũng có.
Hơn 20 năm chăn nuôi lợn, bà Tình rút ra nhiều kinh nghiệm quý từ khâu vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất là phải tích cực học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức hay chủ động đi tham quan học tập ở các mô hình chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó nâng cao các kiến thức như lựa chọn các giống lợn thương phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tiêm phòng vaccine đầy đủ, đa dạng hóa thức ăn cho đàn vật nuôi phù hợp với từng thời kỳ tăng trưởng, bà Tình nói thêm.
Nuôi để mà rút được kinh nghiệm thì mình cũng hay đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ nghe thấy người ta nói cái gì cái thì mình về mình phải nghiên cứu xem là cái nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp với mình thì mình thực hiện, mà không hợp thì thôi. Thế mình cũng phải tham khảo nhiều chỗ chứ không phải một chỗ. Ngoài ra tôi cũng tham gia các lớp tập huấn như hôm vừa rồi ở huyện. Thì ở trên xã cũng đi nhiều nơi để tập huấn, để rút được những cái kinh nghiệm của người ta trao đổi với mình để về mình áp dụng theo cái đấy mình làm.
Từ hiệu quả trong chăn nuôi lợn để có thêm thu nhập, gia đình bà còn mở rộng chăn nuôi trâu bò. Bên cạnh việc chăn thả tự nhiên, bà chú trọng đến dự trữ nguồn thức ăn cho đại gia súc như cỏ, rơm khô và thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất mà kinh tế của gia đình bà Tình đi lên qua từng năm, trung bình trừ các khoản chi phí cũng mang về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Mô hình của gia đình bà Tình cũng là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết.
Mô hình phát triển kinh tế của hộ cô Lương Thị Tình thì là hội viên phụ nữ. Thế nhưng mà thực sự là mình thấy rất là hiệu quả. Mà khi gia đình cũng được tuyên truyền, phổ biến và cũng được nắm bắt về một số cái kỹ thuật để về áp dụng cái mô hình chăn nuôi ấy, thì gia đình thực hiện rất là tốt, hiệu quả và mang lại cái thu nhập cho gia đình.
Với bà Tình, làm nghề nông muốn thành công trước hết phải chọn đi hướng đi đúng và quan trọng hơn là phải kiên trì chịu khó. Chăn nuôi cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường, song nếu khéo léo tính toán, ra vào đàn có kế hoạch thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực để chị em phụ nữ trong thôn tích cực sản xuất, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.